các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Hẹn Em Ngày Đó, tác giả Willomi Musso, người đọc Sunny Khoa. Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 20. Nếu như lúc trẻ ta biết được, nếu như lúc già ta làm được. San Francisco, 26 tháng Chạp năm 1976. Elliot, 30 tuổi. 2:01. Cả bệnh viện như đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ như ru. Elena nằm đó trong bóng tối của một căn phòng bệnh nhỏ. Phía trên người cô, một dàn dây truyền dịch và trong miệng cô, một đầu ống của chiếc máy hô hấp nhân tạo. Đôi mắt nhắm nghiền. Ngồi bên cạnh cô, Elliot nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên như sợ cô bị lạnh. Anh bàng hoàng đưa một tay run rẩy về phía cô gái. Khi làn da hai người thoáng lướt qua nhau, anh có cảm giác như một lưỡi dao lam sắc bén vừa mới cứa một nhát thật sâu vào trái tim anh. Đằng sau những vết sưng tấy và đôi môi tím ngắt, anh cảm thấy sự sống đang vật lộn để không tắt ngấm. Một sự sống chỉ còn treo trên đầu sợi tóc, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Cánh cửa phòng khẽ khẽ mở. Elliot quay người lại, tưởng rằng sẽ nhìn thấy cô y tá trực trên tầng. Nhưng không phải cô ta, phải phẫu thuật cho cô ấy thôi. Bản sao của anh thông báo bằng giọng không hề để anh phản đối. Elliot đứng bật dậy. Phẫu thuật gì kia? Một cục máu đông trên não. Hoảng hốt, anh bác sĩ trẻ nhấc mí mắt Elena lên, nhưng không hề nhìn thấy một sự mất cân đối của đồng tử, chứng tỏ có máu đông ở não. Ông lấy cái tin đó ở đâu ra? Từ báo cáo tử vong. Nếu như cậu cho chụp cắt lớp, chính cậu cũng sẽ thấy. Khoan đã nào, Elliot, tử vệ, chúng ta mới ở năm 1976. Máy móc hỏng hóc, đèn đèn trục trặc liên tục, điều đó không nhắc ông nhớ lại gì sao? Người kia không buồn trả lời, mắt tập trung vào kết quả điện tim đồ. Yêu cầu chuẩn bị phòng mổ ngay, nhanh lên. Ông vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại treo tường. Khoan đã, cô ấy có rất nhiều vết thương lồng ngực. Nếu mở ra lúc này, cô ấy có thể chết. Phải, nhưng nếu không mở ra, rủi ro đó sẽ trở thành hiện thực. Elliot suy nghĩ, rồi đặt lại vấn đề theo cách khác. Mitchell không bao giờ chịu mổ cho Elena nếu như chẩn đoán chỉ dựa trên cảm tính. Ông già nhún vai. Đó là cậu nghĩ tôi sẽ để Mitchell mổ. Thế ai? Tôi. Elliot đồng tình. Khi nghĩ đến chữ tôi bao gồm cả anh, nhưng vẫn còn một trở ngại. Chỉ có hai chúng ta thì không thể tiến hành ca mổ được. Tối thiểu chúng ta phải có được một bác sĩ gây mê và một y tá. Bác sĩ gây mê đang trực là ai? Hình như là Samantha Ryan. Người bác sĩ già gật đầu và nhìn đồng hồ treo tường. Hẹn cậu ở phòng mổ trong 10 phút nữa. Ông vừa nói vừa rời khỏi phòng. Cậu chuẩn bị cho Elena trước khi mổ, tôi sẽ phụ trách Ryan. Elliot, 60 tuổi, ra ra sảnh gần như trống trơn, hơi phảng phất mùi ete đậm đặc. Để không ai chú ý đến mình, ông đã cởi bỏ áo vest và khoác lên mình một chiếc áo blue trắng. Ông thuộc lối đi trong bệnh viện như chính lòng bàn tay của mình, và không mấy khó khăn để tìm ra phòng nhân viên nơi Samantha Ryan đang nghỉ. Chào cô, Sam, ông vừa nói vừa bật đèn lên. Đã quá quen với những giấc ngủ bị cắt đứt giữa đêm. Cô gái ngồi bật dậy và đưa tay che mắt để tránh ánh đèn làm chói. Cho dù khuôn mặt của người đàn ông này không hề xa lạ với cô, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi tên ông. Elliot chìa cho cô một cốc cà phê, cô vừa nhận lấy, vừa lấy tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt. Đó là một cô gái khá đặc biệt, 30 tuổi, gốc Ireland, đồng tính và sùng đạo Thiên Chúa. Cô làm việc ở bệnh viện từ 2 năm nay, sau khi đã cắt đứt quan hệ với gia đình cô ở New York. Trong khi bố và các anh cô là những nhân vật quan trọng của NYPD. Trong những năm sắp tới, Elliot và cô sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng vào thời kỳ này, Samantha vẫn là một người sống cô đơn, sống nội tâm và nhiều dằn vặt. Cô chẳng hề kết bạn với ai trong bệnh viện, và và đồng nghiệp đã đặt biệt danh cho cô là người tự kỷ. Tôi cần cô giúp một ca mổ, Sam. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, một cục máu đông trong não cần phải được lấy ra ngay. Bệnh nhân đang bị suy hô hấp. Cô gái tự tử phải không? Cô vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê. Chính xác. Cô ấy không thể qua khỏi được đâu, cô bình tĩnh nói. Điều đó hãy để tương lai trả lời. Elliot đáp. Cô mở một tờ giấy nhôm bọc vài chiếc bánh quy Oreo ra. Ai mổ? Cô vừa hỏi vừa nhúng chiếc bánh quy vào cốc cà phê. Tôi. Nhưng ông là ai mới được nhỉ? Một người quen biết cô. Ánh mắt cô gái đụng phải cái nhìn của người bác sĩ và trong một thoáng, cô giật mình. Thoáng có cảm giác người đàn ông này nhìn thấu tâm can cô như đang đọc một cuốn sách. Phải thật nhanh lên, Elliot giục. Samantha lắc đầu. Mitchell là người chịu trách nhiệm, tôi không thể thực hiện một ca mổ bừa bãi được. Người ta sẽ đuổi tôi mất. Cũng rủi ro đấy, Elliot thừa nhận. Tuy nhiên, cô sẽ giúp tôi. Tôi chẳng lợi lần gì ông cả. Cô vừa nói, vừa nhún vai. Tôi thì không, nhưng cô có món nợ với Sarah Rabbit đấy. Ông để ngỏ cô nói và cô nhìn ông hoảng hốt. Sarah Rabbit là một cô gái điếm khốn khổ, đã bước chân vào ngưỡng cửa bệnh viện 2 năm về trước, sau khi đã bị đánh đập dã man và lĩnh vài nhát dao đâm. Người ta đã mổ cấp cứu cho cô, nhưng cô không thể qua khỏi. Lúc đó cô vừa mới vào làm tại bệnh viện và cô trực ca ngày hôm đó. Elliot nhắc lại, cô là một bác sĩ gây mê giỏi, Sam ạ. Một trong những người có tay nghề cứng nhất. Nhưng hôm đó cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Sam nhắm mắt và lần thứ một ngàn, hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí cô. Một thao tác nhầm lẫn, hai thứ thuốc bị trao đổi, một sai lầm thuộc loại sơ đẳng và cô gái đáng thương đấy đã không bao giờ tỉnh lại. Sam đã khéo léo che giấu sai phạm của mình, Elliot nhận xét, và cũng phải nói thêm rằng cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô gái điếm đó. Samantha vẫn nhắm mắt. Sai lầm ấy cô đã phạm phải do thiếu cẩn thận. Sự thật là buổi tối hôm ấy, tâm trí của cô đang để đi nơi khác. Cô đang mải nghĩ tới New York và người cha của cô lúc nào cũng mắng chửi cô là đồ khốn dĩ dạc đang điếm. Tới mẹ cô cứ 3 giây một lần lại nhắc đi nhắc lại từ nhục nhã từ các anh trai của cô đã tống cổ cô ra khỏi thành phố. Khi cô mở mắt ra, cô nhìn Elliot hoảng sợ. Làm sao ông biết được tất cả những điều đó? Vì chính cô đã kể cho tôi nghe. Samantha lắc đầu. Cô chưa bao giờ kể về sự cố đó với bất kỳ ai, kể cả sư tội. Trái lại, từ 2 năm nay, cô đã đặt lòng tin của mình vào câu việc cầu nguyện không ngừng nghỉ như để chuộc lỗi lầm. Hơn hết thảy, cô muốn quay trở về trước đó, sao cho cái ngày đáng nguyền rủa ấy chưa bao giờ tồn tại. Đã bao lần cô cầu trời ban cho cô một cơ hội để cô chuộc lại tội lỗi. Cứ một mạng sống để chuộc lại cái chết. Elliot nói như đoán được ý nghĩ của cô. Chần chừ vài giây, Samantha cài nút áo khoác và nói đơn giản. Tôi lên phòng mổ đây. Elliot chuẩn bị nối bước cô thì ông bỗng cảm thấy bàn tay mình bắt đầu run lên. Đến rồi ư? Ông trốn trong toilet. May thay, vào giờ giữa đêm này trong đó vắng tanh. Hoảng sợ, ông cảm thấy mình đang dần biến mất. Ông cúi người xuống bồn rửa tay, vã nước lên mặt. Trái với Samantha, ông chẳng tin có Chúa. Song không vì thế mà ông không thử cầu nguyện. Hãy để cho con mổ, hãy để cho con ở lại lâu thêm chút nữa. Nhưng Chúa mà ông không hề đặt niềm tin, chẳng hề đếm xỉa tới lời cầu xin của ông, và Elliot chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mình bị hút vào lối mòn thời gian. Ông tỉnh lại vào năm 2006, mệt nhoài, ngồi trên ghế làm việc, hoàng hồn, ông nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn, đặt lăn lóc trên giá sách. Không giờ 23 phút, ông vẫn còn một chút thời gian, với điều kiện ông phải quay trở về quá khứ ngay lập tức. Ông cuống cuồng nuốt vội một viên thuốc nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra, cũng phải thôi, chiếc thuốc đó chỉ tác dụng trong giấc ngủ. Song ông lại đang quá lo lắng để có thể ngủ được như mong muốn. Ông vội vã lao ra hành lang và gọi thang máy để xuống nhà thuốc của bệnh viện. Tới nơi, ông tìm thấy một chai Heroxen, một loại thuốc bất tỉnh, dùng để chuẩn bị cho bệnh nhân trước khi gây mê. Ông gấp rút quay về phòng làm việc, vơ vội lấy một lần. Ông rút một lượng thuốc nhỏ ra và tự tiêm vào ven. Tác dụng gây ngủ chẳng mấy chốc đã đưa ông vào thế giới của mộng mị và ảo tưởng. Chương 21. Khi 20 tuổi, ta nhảy múa ở trung tâm thế giới. Năm 30 tuổi, ta lang thang trong đường tròn. Khi 50 tuổi, ta đi bộ trên đường chu vi, tránh không nhìn ra bên ngoài lẫn bên trong. Về sau này, chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Lợi thế của trẻ con và người già là vô hình. Tristan Bobin, San Francisco 2006, Elliot 60 tuổi. Khi Elliot mở mắt ra, ông đang ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo của phòng làm việc giữa một cục máu nhỏ. Ông khó nhọc đứng lên và lấy tay bịt mũi, lúc này đang chảy như đài phun nước. Một lần nữa, những mạch máu đã trả giá cho chuyến tu hành vượt thời gian, và ông đã phải dùng rất nhiều bông để cầm máu. Trong khi ngày bắt đầu dạ, một câu hỏi cứ khiến ông chăn trở: ông có cứu được Elena không?
Ông ngồi vào trước màn hình máy tính để tra danh bạ điện thoại trực tuyến. Hôm qua, sự tìm kiếm cái tên Elena Cruz đã không mang lại kết quả gì. Elliot thử lại một lần nữa và mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khắp bang California. Lần này, sự tìm kiếm đã cho ra kết quả. Một địa chỉ thuộc Weaver Village, ngôi làng nằm ở phía bắc của bang. Hướng tìm kiếm sai lầm chăng? Một niềm vui quá sớm. Chỉ có một cách duy nhất để biết được. Ông rời khỏi bàn làm việc, xuống sảnh, và sau khi dừng lại một lát ở máy bán cà phê tự động, ông ra lấy xe đang đậu trong bãi. Nếu chạy nhanh, ông có thể đến Weaver Village chưa đầy 6 tiếng. Chiếc Cosinini cũ kỹ của ông đã mệt mỏi cũng giống như ông, nhưng ông hy vọng nó có thể vượt qua được chỉ cần một thời gian nữa thôi. Ông lên đường lúc trời vừa hửng sáng, mặt trời vẫn còn chưa mọc, nhưng những cơn mưa lớn ngày hôm qua dường như đã sơn lại bầu trời bằng một màu xanh kỳ diệu. Ông ra khỏi San Francisco bằng đường cao tốc 101. 200 cây số đầu trôi qua rất nhanh. Qua khỏi Nick Gap một đoạn, ông rời đường cao tốc để đi theo một con đường có tầm nhìn toàn cảnh uốn lượn cho tới tận Fendale và đi vòng qua mũi Mecosino như được gọt rũa bằng những đợt sóng biển Thái Bình Dương. Con đường chạy ốp sát bờ biển qua những vách đá dốc thẳng đứng cắm xuống lòng biển. Elliot cho xe chạy men theo bờ biển cho tới tận Akata để đi ra đường cao tốc 299, con đường duy nhất có thể vượt qua các dãy núi từ đông sang tây. Vùng này vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của nó với những rừng cây tùng cao khổng lồ, những khoảng rừng được bảo tồn rộng mênh mông và những cây thông lấp lánh ánh bạc. Ông chạy xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới tới được Weaver Village, một ngôi làng nằm tách biệt giữa lòng núi. Ông đậu chiếc Cosinini trong phố chính và lang thang tới cửa hàng tạp hóa đầu đường để hỏi địa chỉ của Elena Cruz. Người ta chỉ cho ông một con đường rừng dẫn ra khỏi làng và ông quyết định đi bộ. Sau khoảng 20 phút, ông tìm thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ được xây thấp hơn hẳn mặt đường. Có tiếng thác nước đổ ở đâu đây? Elliot dừng khựng lại lấp sau một cây củ tùng đã sống sót sau cuộc tàn phá rừng từ cách đó một thế kỷ. Ông khum tay cho khỏi chói và nheo mắt lại. Một người phụ nữ ngồi dưới mái hiên của căn nhà đối diện với những dãy núi của tuyết. Buổi chiều hôm đó, Elliot chỉ nhìn thấy bà từ sau lưng, song không một giây nào. Ông không biết đó chắc chắn là bà. Họ đã chia cắt trong 30 năm. Giờ thì họ chỉ còn ở cách nhau có 30 mét. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông tưởng như mình sẽ băng qua khoảng cách đó, kể tất cả cho bà nghe, rồi siết chặt bà trong vòng tay và để ông có thể ngửi mùi thơm trên tóc bà thêm một lần nữa. Nhưng đã quá muộn, những chuyến du hành vượt thời gian cuối cùng đã làm ông yếu đi rất nhiều. Hơn bao giờ hết, ông biết rằng cuộc sống giờ đã ở phía sau ông và ông đã nhận thua trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đang gặm nhấm cơ thể ông. Vì thế, ông ngồi dựa vào gốc cây ngàn năm tuổi đó và cam lòng ngắm nhìn bà. Không khí thật dịu êm và trong khung cảnh cô đơn và bình yên ấy, ông cảm thấy mình được giải thoát khỏi mọi gánh nặng của thời gian và phiền muộn. Lần đầu tiên trong đời, ông được hưởng sự thanh thản. San Francisco 1976, 9 giờ sáng, Elliot 30 tuổi. Hai ngày đã trôi qua kể từ sau ca phẫu thuật của Elena. Cô gái đã thoát khỏi hôn mê trước đó một lát, song sự sống của cô vẫn còn rất mong manh. Những câu chuyện về hoàn cảnh diễn ra ca mổ của cô đã loan ra khắp bệnh viện, gợi lên nhiều hoài nghi. Trong nhiều giờ, những người đứng đầu bệnh viện đã họp bàn để đưa ra cách xử lý, có nên báo cho cảnh sát biết về chuyện đã xảy ra không khi mà điều đó có thể phương hại tới uy tín của bệnh viện lên đó. Giám đốc bệnh viện và chủ nhiệm khoa phẫu thuật quá coi trọng danh tiếng của bệnh viện để chấp nhận ký vào bản báo cáo trong đó đề cập tới một người đàn ông không biết từ đâu đến và biến mất ở chính giữa phòng mổ. Họ chỉ quyết định phạt dưới hình thức đình chỉ công tác trong 2 tháng tới đối với Elliot và Samantha. Anh bác sĩ trẻ vừa mới nhận được thông báo đình chỉ công tác và đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì một cô y tá gọi anh lại. Có điện thoại cho anh, thưa bác sĩ. Cô vừa nói vừa đưa điện thoại theo tường cho anh. Alo, tôi đang ở bên kia đường, giọng nói của bản sao của anh vang lên. Cậu hãy tới đây gặp tôi. Bên kia đường, quán Harry. Tôi gọi gì cho cậu nhé? Không mất thời gian, Elliot gác máy và băng qua đường. Tầm nhìn không được xa hơn 3 mét, những làn sương mù dày đặc lững lờ trong gió, bọc kín những ngọn đèn đường và những chiếc ô tô bằng những cụm lớn bồng bềnh. Harry Dinner là một quán ăn được thiết kế theo chiều dài của một toa tàu bằng thép ở đối diện với lối vào cấp cứu. Vẻ bề ngoài đặc trưng của những năm 50 khiến cho nó thêm vẻ hoài cổ. Elliot đẩy cửa và nhìn thấy những đồng nghiệp, bác sĩ và y tá đang ngồi ăn vội và ăn bữa trưa trước khi trở lại với công việc. Tận cuối căn phòng ám khói, anh nhìn thấy bản sao của mình ngồi trên một chiếc bàn với cốc cà phê. Thế nào? Elliot hỏi, và ngồi xuống chiếc ghế dài bọc vải da. Cô ấy đã qua khỏi. Elena còn sống không trong tương lai ấy? Người bác sĩ già gật đầu. Elliot sững sờ lặng đi trong một lát, rồi hỏi có di chứng không? Xong bản sao của anh lại lẩn tránh câu hỏi. Ngày này chàng trai, cô ấy còn sống, chúng ta đã cứu cô ấy. Elliot quyết định bám lấy lời khẳng định ấy và trong nhiều phút, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong im lặng, cùng nhau tĩnh tâm. Cả hai đều có chung những nếp nhăn và đôi mắt thâm quầng. Cả hai đều mệt mỏi vì thiếu ngủ và bởi sự căng thẳng thần kinh đã tích tụ suốt trong những ngày qua. Họ đã ném tất cả sức lực của mình vào một cuộc chiến kỳ lạ chống lại số phận và xem ra họ đã chiến thắng. Elliot là người đầu tiên gục ngã. Những giọt nước mắt mệt mỏi và chính anh cũng không biết chúng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hay nhân chìm anh trong sự hoang mang. Anh dụi mắt và quay đầu về phía cửa kính. Bên ngoài, sương mù trải ra như những làn sóng trắng đục nhấn chìm trên vỉa hè và các cột cứu hỏa. Rồi sẽ ổn thôi chàng trai trẻ. Không, sẽ không ổn. Tôi đã mất tất cả những người tôi yêu quý, Matt, Elena, tất cả do lỗi của ông. Có thể, nhưng phải thế thôi. Cậu phải giữ lời hứa, giống như tôi đã từng giữ lời. Đối với ông, nói thì dễ rồi. Chúng ta đã bàn bạc rồi kia mà. Nghe đây, tôi không biết chúng ta đã cứu Elena nhờ phép màu nào. Vì thế đừng phá hỏng mọi thứ. Hãy sống cuộc sống của cậu như đúng cậu đã hứa. Bởi có một điều tôi tin chắc, đó là phép màu không bao giờ đến hai lần. Nhưng như vậy thật quá nặng nề. Những năm tới sẽ rất khó khăn, Elliot thừa nhận. Sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Cậu sẽ chịu đựng được điều đó, xong cậu phải thực hiện một mình. Elliot nhíu mày nhìn ông. Ông giải thích. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, chàng trai trẻ ạ. Elliot nhún vai. Lần nào ông cũng nói như vậy. Lần này là thật đấy, tôi sẽ không thể quay lại được, cho dù tôi có muốn. Bằng vài câu ngắn gọn, ông kể cho anh nghe câu chuyện về những viên thuốc cũng như hoàn cảnh ông có được chúng, những tác dụng bất ngờ mà chúng đã gây cho ông và việc chúng đã cho phép ông có thể đi về về với thời gian. Ông vẫn còn chưa kể xong câu chuyện thì Elliot đã nóng lòng muốn hỏi ông hàng ngàn câu. Xong ông đã đứng lên chuẩn bị rời khỏi bàn. Anh bác sĩ trẻ hiểu ra rằng mình sẽ không thể biết nhiều hơn. Và đây đúng là lần cuối cùng anh gặp ông. Khi anh còn nhìn thấy ông đứng trước mặt mình thêm vài giây cuối, anh chợt cảm thấy như bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc mà anh không hề chờ đợi. Hai đêm trước thôi, trong ca mổ của Elena, ông đã khiến anh ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh và khả năng đưa ra quyết định chính xác. Giờ đây anh tiếc vì đã không có thêm thời gian để hiểu ông hơn. Người bác sĩ già chậm rãi cài cúc áo măng tô lại. Ông cảm thấy mình sắp ra đi, song kinh nghiệm cho thấy lúc này ông vẫn còn có một hoặc hai phút nữa. Tôi muốn tránh để không biến mất ngay giữa quán. Đúng là nếu làm thế thì tôi sẽ gặp một vài phiền phức. Đến lúc chia tay, Elliot 60 tuổi chỉ đặt một bàn tay lên vai Elliot 30 tuổi trước khi bỏ đi. Khi gần ra đến cửa, ông quay người lại một lần cuối để gật đầu chào bản sao của mình. Ánh mắt của họ gặp nhau, và trong đôi mắt chàng trai, ông nhận thấy điều mà ông từng thấy trong đôi mắt của một vài bệnh nhân: nỗi buồn của những người không bao giờ phục hồi nổi những vết thương của thời thơ ấu. Thay vì bước ra khỏi quán, ông quay trở lại. Ông vẫn còn một điều cần nói với bản sao của mình, một câu nói mà chính ông đã chờ đợi suốt nhiều năm. Nhưng đã chẳng có ai buồn nói với ông điều đó. Một câu nói rất đơn giản, song ông đã phải trải qua cả cuộc đời để có thể hiểu được. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Thoạt đầu, bác sĩ trẻ chẳng hiểu bản sao mình đang ám chỉ điều gì. Song ông đã nhắc lại, cậu chẳng có lỗi gì cả. Sao cơ? Việc mẹ cậu tự tử, những cú đấm của bố cậu. Elliot 60 tuổi, để ngỏ câu nói, khi ông nhận ra giọng mình nghẹn ngào. Ông cần lấy lại hơi, rồi mới nhắc lại như một lời cầu nguyện. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Tôi biết Elliot nói dối, lúng túng về cuộc trao đổi bất ngờ. Không, cậu vẫn chưa biết đâu. Người sẽ là anh trong tương lai, nhẹ nhàng khẳng định. Cậu vẫn chưa biết đâu. Rồi như một sự hòa hợp giữa hai người đàn ông, một thoáng đồng cảm tuyệt vời chỉ kéo dài trong nháy mắt, cho tới khi người đàn ông có tuổi bị khuấy động bởi một chuỗi run rẩy báo hiệu giờ quay trở lại tương lai của ông đã điểm. Tạm biệt chàng trai trẻ, ông nói và nhanh nhẹn bỏ đi. Giờ thì đến lượt cậu ra tay. Elliot ngồi lại xuống ghế. Qua cửa kính, anh nhìn thấy bản sao của mình biến mất trong làn sương mù dày đặc. Anh sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.